Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Cách Ly. Cho đến thời điểm này, hầu hết chúng ta chẳng còn xa lạ gì với từ ngữ cách ly. Suốt thời gian dài không chỉ nghe quen tai mà còn là nỗi ám ảnh khi đâu đó vang lên từ cách ly. Bởi ở đâu bị cách ly, nghĩa là ở đó có nguy hiểm, chết chóc, đau buồn, giới hạn đủ mọi thứ. Nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta liên tưởng đến một sự cách ly không mang ý nghĩa y tế phòng dịch mà nguy hiểm ngàn lần hơn. Đó là khi bị cách ly khỏi sự sống đời đời, bị cách ly khỏi Đức Chúa Trời. Xin cùng xem trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 17 và câu 23. Ngài lại phán cùng Adam rằng, vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn. Vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi. Trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Jehovah Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Eden, đặng cày cấy đất là nơi có người ra. Đọc mấy câu kinh thánh này thật buồn phải không? Nếu như sự kiện được mô tả trong câu chuyện này khác đi, thì ngày nay chúng ta sẽ thế nào? Thế nhưng chỉ vì sự bất tuân của một người mà hậu quả thê thảm đã xảy ra, cũng như thực trạng có một người dương tính với COVID-19 mà không chịu cách ly, thì dẫn đến bao người khác phải chịu lây nhiễm. Thứ nhất, nguyên tắc cách ly. Cơ bản về việc phải cách ly trong mùa dịch là nhằm bảo vệ mọi người khỏi lây nhiễm bệnh, nhằm đem lại lợi ích cho cộng đồng, chứ không phải để gây khó khăn thiệt hại. Dù ra sức phổ biến, tuyên truyền, thì vẫn có người không tuân giữ, tụ họp ăn uống nhậu nhẹt vô tội vạ, mặc cho người khác cảm thấy lo sợ thế nào mặc lòng. Nhà chức trách phải tốn hao công sức thì giờ để xử lý những tình huống do bất tuân mà ra. Khi nghe những thông tin này qua các phương tiện truyền thông, ai cũng bức xúc. Tại sao lại có người vô tâm như thế nhỉ? Tại sao làm chuyện kỳ cục vậy mà vẫn làm được? Còn nhiều tại sao khác nữa được đặt ra. Sự kiện này nhắc chúng ta nhớ đến một nguyên tắc cách ly vô cùng quan trọng mà khi vi phạm, hậu quả không thể cân đo đếm được. Những trang đầu của sách Sáng Thế Ký có ghi một nguyên tắc cách ly cần thiết Đức Chúa Trời đã công bố cho gia đình ông bà Adam. Đó là đừng đến gần, đừng đụng vào cây giữa vườn. Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Bà Eva cũng thuật lại, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng, hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng. Theo Sáng Thế Ký, chương 2 câu 17 và chương 3 câu 3. Đức Chúa Trời ban cho họ tự do ăn trái cây trong cả khu vườn, chỉ trừ một cây mà thôi. Chúa muốn họ sử dụng sự tự do cách hiệu quả, có kỷ luật bản thân trong việc thực thi mạng lệnh Chúa truyền. Chúa muốn họ hạnh phúc khi được tận hưởng mọi thứ, nhiều thứ, chỉ cách ly với một điều mà thôi. Được rất nhiều, chỉ cách ly với một là số quá ít. Nhưng vì sao họ không làm được? Vì sao để được một mà mất tất cả? Vì sao việc tuân thủ cách ly lại khó đến vậy? Phải chi chỉ được ăn một cây mà phải cách ly cả vườn thì mới là điều khó làm chứ? Thứ hai, vi phạm nguyên tắc cách ly. Trong suốt mùa dịch, mỗi người tự ý thức việc cách ly cần thiết cho bản thân, gia đình và cộng đồng, nên cũng tự giác tuân thủ, dù có lúc cảm thấy căng thẳng. Chỉ một số ít người vi phạm vì tìm kiếm lợi ích cho bản thân, thích gì làm nấy, bất chấp tai họa cận kề, nên gây khó khăn cho bao người. Từ thực tế này liên tưởng đến cảnh vườn Eden, bà Eva được cảnh báo rõ ràng về việc phải cách ly khỏi cây giữa vườn. Bà cũng biết tường tận hậu quả khi vi phạm lời cảnh báo này. Thế nhưng bà Eva lại không cảnh giác để cách ly với người lạ là con rắn. Mỗi ngày, bà chỉ tiếp xúc với chồng. Cả hai người chỉ nói chuyện với Chúa. Khi có con rắn nói chuyện, bà phải thắc mắc hoặc là phải tìm hỏi ý kiến của ông Adam có được tiếp xúc hay phải cách ly. Sáng thế ký chương 3 tường thuật là bà chẳng chút thắc mắc, lại còn chăm chú lắng nghe lời rủ rê của con rắn. Nghe xong, bà ghi nhớ suy nghĩ và quyết định hành động theo ý muốn của chính bà. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn. Bèn hái ăn rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Theo sáng thế ký chương 3 câu 6. Sau khi ăn vào, chưa thấy khôn thì đã thấy khổ. Mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thần. Theo sách thế ký chương 3 câu 7. Không chỉ khổ, mà còn hoảng kinh khi nghe tiếng của Chúa. Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán hỏi rằng, ngươi ở đâu? Adam thưa rằng, tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ, nên đi ẩn mình. Theo sáng thế ký chương 3 câu 8 đến câu 10. Sau cơn hoảng sợ là đổ lỗi cho nhau, không ai dám nhận chịu trách nhiệm về quyết định sai lầm của mình. Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Thưa rằng, người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng, ngươi có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng, con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi. Theo Sáng Thế Ký chương 3 câu 11 đến câu 13. Vi phạm nguyên tắc cách ly không phải vì không biết, nhưng vì tự cho mình nghĩ đúng, làm đúng, không quan tâm đến sự dạy dỗ, cảnh báo. Vi phạm vì quan tâm đến ước muốn cá nhân, thích thì làm, miễn sao có lợi cho mình là được, và hậu quả thì không giới hạn trong hai người đó, mà cả dòng dõi phải chịu khổ chung. Trải qua các thời đại, con người vẫn giữ thói quen dễ dàng vi phạm và đổ lỗi cho người khác khi thấy hậu quả xảy ra. Ngay trong mỗi gia đình cũng vậy. Vợ chồng đổ lỗi cho nhau, con lớn đổ lỗi cho em nhỏ khi đồ chơi hỏng hay làm vỡ đồ đạc trong nhà. Để tránh những hậu quả tai hại, chúng ta cần có những nguyên tắc cụ thể. Việc gì cần cách ly để bảo đảm an toàn cho mỗi thành viên trong gia đình. Ví như, người cha cần cách ly khỏi các quán nhậu để có thời giờ cho con cái, nhất là giúp con trai về những chuyện khó nói của tuổi dậy thì. Gương mẫu khi dạy dỗ chúng tránh xa cạm bẫy trong cuộc sống. Người mẹ cần cách ly khỏi nhóm bạn chuyên tám chuyện người khác, phê phán chuyện áo quần trang sức, để dành thời giờ trao đổi với con gái đang tuổi nhiều thắc mắc, chuẩn bị cho con những chuyện phải trải qua trong giai đoạn tuổi thiếu niên. Cha mẹ cần phải làm gương trong việc cách ly như vậy, thì khi dạy dỗ, nhắc nhở con cái phải cách ly những nơi chốn có thể gây nguy hại, chúng sẽ lắng nghe và làm theo. Trong Kinh Thánh đã dạy bảo tỏ tường, nào là hãy làm, chớ làm, đừng làm, hãy vâng theo. Nếu cả gia đình có thời giờ gia đình lễ bái cùng nhau đọc, học và ghi nhớ những nguyên tắc, đón nhận những mạng lệnh Chúa truyền và cùng nhau tuân giữ, chắc chắn phước hạnh và sự thương xót sẽ chạy theo chúng ta. Chúa muốn cách ly chúng ta khỏi tội lỗi để chúng ta được sống với Chúa, không bị cách ly khỏi sự sống đời đời. Thứ ba, tùy chọn. Đức Chúa Trời truyền bảo ông Adam và bà Eva cách ly khỏi cây giữa vườn. Nếu ông bà vâng theo lệnh Chúa, thì ông bà không bị cách ly khỏi Chúa đời đời. Nhưng thực tế, ông bà đã bất tuân, nên ông bà bị cách ly khỏi Chúa là đón nhận số phận sống đời đời trong sự xa cách Đức Chúa Trời. Thật là kinh khủng. Lựa chọn này do quyết định cá nhân của ông bà, không do bị bắt buộc phải chọn như thế. Chúa đặt trước mặt con người phước hạnh và tai họa, muốn đời mình thế nào thì chọn thế ấy. Kìa, ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi sự phước lành và sự rủa sả. Sự phước lành, nếu các ngươi nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi mà ta truyền cho ngày nay. Sự rủa sả, nếu các ngươi không nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Theo phục truyền luật lệ ký, chương 11 câu 26 đến câu 28. Chúa yêu thương tội nhân, nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời thánh khiết, không kể người có tội là vô tội. Vậy nên cần chọn thuận phục Chúa và lợi Ngài để không bị cách ly khỏi sự sống đời đời và được hưởng phước ngay trong hiện tại lẫn cõi tương lai đời đời với Chúa. Một người cha nọ bị cách ly 14 ngày vì dịch bệnh. Ngày nào đứa con nhỏ cũng hỏi mẹ, bao giờ ba mới về nhà? Bao giờ con mới được ôm ba? Bao giờ ba mới chở con đi công viên? Người mẹ kiên nhẫn lặp lại câu trả lời theo từng ngày. Nào là còn 12 ngày, còn 11 ngày, còn 5 ngày, còn 4 ngày. Cách ly vì bệnh có thời hạn để đếm lùi, phải không? Nhưng khi vì phạm tội bất tuân với Chúa, thì phải chịu cách ly mãi mãi, không có thời hạn, không có hy vọng, chỉ còn tuyệt vọng trong tối tăm. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa, theo Khải Huyền chương 20 câu 15. Hẳn là chẳng ai trong chúng ta muốn bị cách ly khỏi Chúa mãi mãi. Thế nên hãy cùng nhau cam kết theo Chúa, yêu Ngài nhiều hơn mỗi ngày, cùng nhau xây dựng đời thiêng liêng theo đúng nền tảng của lời Chúa. Cha mẹ, con cái giúp nhau tăng trưởng trong hành trình với Chúa. Nếu phải chịu cách ly vì dịch bệnh, thì cũng không nản lòng mệt mỏi nghi ngờ, vì chắc chắn đã là con Chúa, nhất định chúng ta không bao giờ bị cách ly khỏi Chúa. Để chúng ta không bị cách ly khỏi Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu đã từ trời xuống thế gian để tháo bỏ hàng rào ngăn cách đó. Và chúng ta đang chuẩn bị kỷ niệm sự Giáng sinh của Ngài. Chúng ta cùng nhau dâng lời cảm tạ Chúa Giê-xu đã đến vì chúng ta. Bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Theo Phúc âm Luca chương 19 câu 10, mỗi thành viên trong gia đình chúng ta đang suy ngẫm những gì khi nhớ về tình yêu Chúa dành cho chúng ta, muốn dâng Ngài của lễ như thế nào nhân kỷ niệm sự Giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Người vẫn cùng tôi chọn ước mơ, dầu tháng năm dài tôi hững hờ. Đường về nhà cha muôn ngàn lối, mà lòng này vương mang tội lỗi, vẫn chìm ngập trong bến mê. Và chính Giê-xu người Giáng sinh tại xóm thôn nghèo đông giá lạnh, Ngài vào đời nhân gian bừng sáng. Kìa một mùa yêu thương đã đến, trọn bao ước mơ.